đổi theo cái sự ly dục địa. Cho nên từ đó nó khỏe mạnh, nó hồng hào, nó an lạc, nó thanh thản, sống hàng ngày nó một mình, nó an ổn, nó trầm lặng, nó thích sống độc cô. Còn không nó cô đơn, nó buồn bã, nó chịu. Tu đúng mà nói vậy, nó như vậy. Nó đúng pháp là phải đi từ giới rồi mới định. Bởi vì giới mà nó thanh tịnh, tức là ly dục ly ác pháp là nó định rồi. Mà cái định đâu phải là ở chế tam, mà cái định nó do cái sự tu tập ly dục ly ác pháp, tức là cái tâm thanh tịnh nó không còn tham sân si là định. Các thầy hiểu cái chỗ không tham sân si nó là định, chứ không phải ngồi theo vọng tưởng mà là định. Cái mà không vọng tưởng nó chỉ tỉnh thức. À, bây giờ mình tỉnh thức trong hơi thở, mình tỉnh thức trong cái bước đi kinh hành của mình, tỉnh thức đó. Cho nên Đức Phật nói tu ở trong thân hành niệm, tức là cái thân động dụng của mình, tu trong cái hành động đó, tu trong các hành động của thân của mình. Mình đi tới, mình biết mình đi tới. Nhưng mà đi tới, biết đi tới tức là bị ức chế. Đi tới, biết đi tới mà biết xả tâm thì mới là chánh niệm. Cái chánh niệm không phải là cái chỗ biết cái hành động đi mà chánh niệm đâu. Mà cái hành động đi chỉ là giúp cho chúng ta tỉnh thức cái tâm, chúng ta tỉnh thức trong hành động đó, để chúng ta tỉnh thức mà xả cái tâm. Mà xả cái tâm tức là chánh niệm. Bởi vì chánh niệm nó có chánh niệm, nó có tà niệm chứ. Mà chánh niệm là ly tham, ly sân si. Còn cái tà niệm là tham sân si. Mình mới biết vậy. Chứ còn cái hơi thở nó có tham sân si gì trong đó. Mà tỉnh thức như vậy gọi là chánh niệm luôn trong hơi thở, thì các có nghĩa lý gì? Thầy, các thầy không suy ngẫm chứ. Các thầy suy ngẫm thì các thầy thấy họ dạy sai hết. Đúng không? Cũng như mình tu, mình biết, mình tu trong các hành động, mình biết trong các hành động của mình để làm gì đấy. Mục đích của mình là ly tham sân si, phải không? Mà bây giờ mình cứ tỉnh ở trong các hành động, đi tới, biết đi tới, đi lui, biết đi lui, nhổ cỏ, biết nhổ cỏ, làm này, biết làm. Tỉnh thức cái này để làm gì đây? À, do đó bây giờ thầy nhổ cỏ, thầy biết thầy nhổ cỏ, nhưng mà thầy biết quán ly tham, tôi biết tôi đang nhổ cỏ. Có phải là mình tỉnh thức trong nhổ cỏ để mà ly cái tâm tham? Cái đó mới có ý nghĩa của đạo Phật, mình xả cái tâm mình ra. Phải không? Có thầy suy nghĩ và đúng không? Còn nếu mình tỉnh thức, mình biết mình nhổ cỏ, mà biết nhổ cỏ thì nó có nghĩa lý gì? Bây giờ cứ nhổ cỏ tối ngày mà tôi chỉ biết tôi nhổ cỏ, như vậy nó giải quyết cái gì đấy? Nó đâu có giải quyết gì cái tâm của mình đâu. Nó chỉ tỉnh thức ở đó. Mà nếu mà tỉnh thức như vậy thì nó đi đến tĩnh lặng. Mà cái già đó nó tĩnh lặng thôi, chứ có gì đâu. Nó có nghĩa lý gì nó đâu. Cho nên Phật mới nói nhập phi tưởng, để mà biết phi tưởng thì nó có nghĩa lý gì? Ông Phật nói rất rõ. Cho nên ông xả bỏ cái phi tưởng, ông chấp nhận. Nhập vô sự ô xứ, để mà biết vô ô xứ thì nó đâu có nghĩa lý gì. Bây giờ mình tỉnh thức đi đến tĩnh lặng, để mà biết tỉnh thức tĩnh lặng đó mà có nghĩa lý gì? Nó đâu phải là tỉnh thức tĩnh lặng rồi nó hết tham si đâu. Bây giờ quý thầy có cố gắng kéo dài đâu, hay giờ một hai ngày đi nữa cuối cùng tham si gì còn. Bởi vì mình không có cái chánh niệm, cho nên nó hoàn toàn có sự tỉnh thức đó thôi, thì nó không có xả cái năng của mình. Mà bởi vì Đức Phật dạy cụ thể rất rõ ràng, mà tại vì mình không chịu nghiên cứu kinh sách nguyên thủy cho nên mình chê nó là tiểu thừa. Vì vậy mà mình nhắm vào cái đại thừa, tối thượng thừa, mà cuối cùng mình không đi tới, mình không đạt. Người nào cũng thấy cao hết mà cuối cùng không có người nào cao được. Cuối cùng thầy nào bây giờ cũng gần chết với nhau. Thầy nói thật sự, bây giờ cứ nhìn lại quý thầy, người nào lớn tuổi như thầy là người nào cũng rịp rịp. Còn hòa thượng mình á, bây giờ nếu mà không có thuốc thang mà tắm, hòa thượng cũng khó sống cho nó dễ. Nhờ là thuốc thang của ngoại quốc người ta cung cấp cho hòa thượng đầy đủ. Còn chúng nhỏ nhỏ làm sao còn. Cho nên mình phải chịu thôi. Bây giờ chúng nhỏ nhỏ là phải chịu thôi. Làm sao? Bởi vì Phật tử họ đâu có để ý những chúng nhỏ nhỏ đâu. Họ để ý hòa thượng. Họ muốn cái sức khỏe của hòa thượng. Thì cũng như một nhà giàu, một nhà vua vậy thôi. Người ta phải cung cấp những cái thuốc để mà duy trì cái mạng sống người đó. Còn mình nhỏ làm sao? Mình phải chịu. Thầy nói vậy là đủ biết. Khổ lắm. Cho nên thầy nghĩ là cuộc đời của thầy cuối cùng, những cái tuổi già thầy là không có nên mà chết ở trong một cái ngôi chùa, mà chết ở trong hang đá, chết ở trên bước đường chú tăng sĩ, dưới cội cây như Đức Phật ngày xưa. Cái hạnh cao quý, thầy thấy cái hạnh đó là buông xả cao quý, không dính mắc trong cái tịnh xá của ông Pháp Cô Đạo, không dính mắc cái tịnh xá của Vũ Quỳnh Sa Dương. Phải không? Rõ ràng mà Đức Phật chết dưới cội cây sa la, rõ ràng đâu có chết ở trong tịnh xá nào đâu. Thầy nghĩ mình tu hành cũng vậy, sẽ sống như vậy, làm như vậy, đúng như hạnh của Phật. Đức Phật không thể hiện thần thông được trong khi chết, thì chúng ta cũng không thể hiện thần thông trong khi chết. Đức Phật không để nhục thân bằng một cách làm cho người ta kính ngưỡng cái thân vô thường bất tịnh này, thì chúng ta cũng không để lại những thân bằng cách đó, nhưng mà chúng ta để lại cho đời sau một cái gương đức hạnh buông xả. Đó là cách thức của thầy. Nghĩa là thầy sống đúng, ăn ngày bữa sống đúng hạnh của người tu, đó là cái đức thánh. Đời không thể nào mà làm theo được thầy. À, bây giờ thầy sống đúng cái đức hạnh của những giới luật đã dạy. À, bây giờ thầy khạc nước miếng, không được nhổ bậy bạ, Đức Phật đã dạy, không được nhổ trong nước, nhổ trên cỏ, nhổ có nơi có chỗ, vì đó là đức vệ sinh. Ngày xưa Đức Phật biết dạy vậy, bây giờ người ta gọi là ô trường, làm ô nhiễm môi trường, kêu gọi mình giữ vệ sinh, chứ không ngờ là Đức Phật đã dạy vệ sinh rồi. Trong một tâm giới chứng học, Đức Phật đã dạy rõ. Một người tu sĩ mà đứng mà tiểu thì Đức Phật xem như đó là một con thú vật, vì con vật nào cũng đứng tiểu. Còn chúng ta là người tu sĩ, có những cái hạnh của người tu sĩ đức hạnh, ngồi mà tiểu thì như vậy kín đáo, không có bao giờ mà thô lỗ. Cho nên đó rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta đức hạnh của một con người mà. Cho nên người có đức hạnh thì nó phải thoát ra những cái hành động của một con thú vật. À, có đúng không? Nó như vậy rõ ràng là giới luật của Phật dạy quá rõ rồi. Thế mà chúng ta không học được những cái đức hạnh ở trong giới luật thì chúng ta quá thiếu quyết. Cứ dạy thiền định, cứ dạy những cái lý thuyết cao siêu mà không thấy những cái mà chúng ta cần phải sống, những cái hành động cho đúng. Mà hành động đức hạnh giới luật là hành động thiện pháp, nó là cái hành động thiện, nó giúp cho mình không khổ, thế mà sao chúng ta không thực hiện những cái hành động đó để mà chúng ta được giải khổ, để mà mọi người không khổ đau. Thầy nói thật sự, bây giờ mà thầy đi giảng giới thì kể ra người ta nghe mê man thôi. Thầy nói thật sự người ta mê, nhưng mà muốn mà thực hiện sống giới thì phải sống với thầy. Vì thầy phải có cái gương, người ta mới nói theo. Mà nói mà không có người làm gương thì người ta bị lôi cuốn trong ngũ dục lạc, không thể nào phá giới hết. Có một vị thầy sống đúng giới, học trò sẽ theo đương theo cái hành đó người ta sống được. Mà không có thì sống nổi giới. À, thầy làm được mà mình làm được sao? Quyết định làm thì người nào người học trò nào nó cũng sống đúng giới. Mà sống đúng giới thì ly dục ly ẩm. Bởi vậy Đức Phật nói ta nói giới luật tức là nói ly dục lẽ. Trong kinh Tương Ưng Phật nói câu nói rất rõ ràng. Mà nói ly dục ly ẩm pháp thì chúng ta biết là thiền định gì rồi. Sơ thiền mới ly dục lẽ. Bởi vậy muốn nhập sơ thiền thì phải ly dục ly ẩm pháp mới nhập sơ thiền. Do ly dục sanh hỷ lạc, có tầm có tứ, phải không? Có hỷ có lạc có nhất tầm. Cái câu nói rất rõ ràng. Nội thầy nói nội cái mà nội cái sơ thiền không là chúng ta đã thấy vậy. Nhưng mà hòa thượng thì nói hòa giảng ở trong cuốn ba vấn đề trọng đại trong cuộc đời tôi gì đó, hòa thượng viết hòa thượng bác cái tứ thiền hòa thượng Đức Phật do ngài Alara Kalama dạy Đức Phật nhập bốn thiền mà không giải thoát cho nên Đức Phật nói hòa thượng nói vậy chứ trong kinh đâu có nói vậy. Hòa thượng nói ly ngũ dục chứ không phải ly dục đâu. Ly ngũ dục khác à. Ngũ dục là năm cái đối tượng dục. Còn dục là tâm dục, là tâm ham muốn của mình chứ không phải là ngũ dục. Cho nên giảng sai là sai, giảng đúng là đúng. Bởi vì kinh sách Phật hẳn hoài còn đó, mà nói sai là tự là mình bẻ. Bẻ hoặc cái đó đây. Bởi vì muốn bác cái pháp của thầy tu hành mà nói vậy tức là bác pháp của Phật. Mà trong giới luật của Phật mà khi mà giảng sai cái nghĩa của Phật dạy thì có 90 cái giới ba vật đề tức là 90 cái giới đoạn. Nghĩa là khi mà giảng sai, làm sai ý Phật như các tổ mà bốn câu kệ mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, các tổ cắt hai câu, bỏ hai câu sau lấy hai câu đầu. Thì do đó các tổ cũng làm một cái đối với cái ý sai của Phật, các tổ cũng chịu thọ lấy cái quả tổ đó, đòi địa ngục. Đòi địa ngục có gì đâu, địa ngục đâu phải ở trong lòng đất chúng ta có diêm vương, có những người kia trong như đại thừa diễn tả đâu. Địa ngục là nơi khi mà chúng ta đau bệnh khổ hạnh và khổ sở trên cái giường bệnh đó là địa ngục đó. Để rồi khi chết đi thì tiếp tục cái theo cái quả của. Chứ đâu có cõi địa ngục vô hình chỗ nào đó. Nghĩa là trên thế gian này nó có lực sáu nẻo luân hồi nó đầy đủ.
nó không chạy đi đâu.
Người nào làm sai sai. Bây giờ thầy tại sao mà thầy mạnh mẽ thầy nói như vậy mà thầy không sợ gì hết? Thầy không sợ các tổ, các tổ làm sai thầy nói sai, tại vì thầy làm chủ được sự sống chết thầy. Nhân quả thầy chấm dứt được, thầy làm chủ nó, thầy không sợ ai. Ai nói sai của Phật pháp thì thầy bạn, thầy đập xuống. Thầy đập xuống không phải là vì cái ích lợi cho thầy, cái danh của thầy, bởi vì thầy đi rồi thầy không có. Thầy nói như vậy người ta đến người ta cũng khó gặp thầy lắm. Cho nên thầy nếu thầy đâu có ngồi đó mà đón danh đâu. Tìm thầy không phải là chuyện dễ, mấy quý thầy có duyên. Cũng như ngày mai, bữa nay thầy còn ở đây chứ ngày mai là thầy đi mất rồi. Biết thầy ở đâu mà tìm. Nhưng mà khi mà tới chỗ đó không biết chừng thầy đi mất rồi. Bởi vì thầy trốn danh, trốn lợi mà. Không có ai cúng dường mà thầy nhận hết. Thầy có cất chùa, cái gì đó thì đi xin ăn mà làm sao cúng dường nó được. Đáng cực tìm ra đó. Cho nên do đó mà thầy thấy mình thực hiện những cái này là vì cái thế hệ những tu sĩ người sau. Người ta sẽ lầm lạc, người ta sẽ lầm lạc, người ta tu, người ta chết người, người ta sẽ lạc. Cũng như các bậc tôn đức chúng ta, từ xưa đến giờ họ cũng lầm lạc cái pháp môn mà họ tu không đạt được, cho nên họ có những cái đức hạnh rất là cao quý, nhưng mà họ không biết để thực hiện những cái đốn thiền, họ không thực hiện được cái sự làm chủ sanh tử của họ, cho nên đến khi mà chết họ phải thọ lấy những cái quả khổ, và họ cứ dựa theo các tổ mà họ thuyết giảng, cho nên họ vì sự lầm lạc đó mà họ coi như là bài bác kinh Phật, cái lời Phật đó mà họ phải chịu thọ lấy cái quả khổ. Chứ các vị làm lợi ích cho tăng ni, làm lợi ích cho mọi người, chứ đâu phải là các vị làm cho cá nhân các vị đâu. Thế mà các vị khổ như vậy, chết các vị rất khổ trên giường bệnh. Như giờ hòa thượng cũng nghĩ rằng hòa thượng cất chỗ này chỗ kia để cho mọi người tu, chứ đâu phải là hòa thượng cất cho hòa thượng. Nhưng rồi hòa thượng sẽ thọ lấy cái khổ của hòa thượng nếu hòa thượng không làm chủ được nó, chứ đâu phải tránh khỏi đâu. Mình làm chủ biết rõ ràng mình làm chủ được thì làm chủ được, mà không làm chủ được thì đừng có lấp ốp coi chừng nó giật nhân quả nó không tha mình đâu. Mà mình làm chủ được nhân quả thì nó không làm gì. Bởi vì cái thân của mình là cái quả, mà mình làm chủ được nhân quả tức là làm chủ được thân. Phải không? Mình làm chủ được thân thì mình không sợ ai nữa hết, nghĩa là nhân quả không có chi phối mình được đâu. Mà mình muốn chết hồi nào mình chết, nó bệnh mình muốn sống thì mình điều khiển nó sống, nó không làm sao giật mình được hết. Vì mình làm chủ nhân quả, mình không chịu lệ thuộc vào cái luật nhân quả. Chủ quyền làm chủ của mình đòi lại được cái quyền. Tu như vậy mới tu, chứ thật sự là tu mà không làm chủ được nhân quả thì thôi được tu. Chứ không phải là muội nhân quả, không muội nhân quả, tức là mình không mê muội nó, mình đau là mình thấy mình bình thường thôi kệ nó, nhưng mà nó vẫn đau hoài chứ nó đâu phải hết. Nhưng mà đau ít thì mình chịu đựng nổi, chứ nó đau thét cũng như ruột dư ruột thừa thì chắc chắn là phải đi bệnh viện mổ thôi, chứ đừng nói ở đó nằm mà chịu. Thầy nói thật sự không đơn giản. Quý thầy thật sự ra nghe thầy nói thì thầy nói thẳng vậy, nhưng mà mai mốt tìm thầy không có được, tìm cái tiếng nói này không được. Cũng như kinh sách thầy đâu phải là thầy không viết kinh sách đâu, nhưng mà những ngày phút cuối cùng thầy sắp sửa nhập diệt rồi thầy mới viết kinh sách. Bởi vì thầy không viết kinh sách gì, thầy nghĩ là viết kinh sách trước đây khoảng hồi mà thầy ra Phước Hải mà thầy viết thì bây giờ người ta biết thầy rất nhiều rồi, đó là cầu danh. Còn những ngày mà thầy du tăng khất sĩ giữ hạnh đức Phật để mà thầy nhập diệt thì không ai còn tìm thầy, cho nên kinh sách thầy viết ra là để đằng sau cho người ta đọc, để người ta biết đâu là đúng, đâu là sai, giúp cho người sau thế hệ chúng ta, những người mà còn đang hướng về Phật pháp, người ta tu hành thì giúp cho họ phải có cái đường lộ tu, chứ không phải như thế này để giết họ nữa, sao nữa không được. Chúng ta là những người đi trước, có nhiệm vụ là phải cứu những người đi sau, cho nên thầy không nỡ mà ngậm miệng để mà làm khinh để cho những người hậu thế của chúng ta phải chịu khổ nữa. Thầy cũng nỡ tâm đó, cho nên vì vậy mà những giờ phút cuối cùng là thầy cố gắng, thầy biết, thầy soạn thảo cái giáo án tu tập đường lối của đạo Phật như thế nào đúng và như thế nào sai. Những kinh sách mà dạy sai đều thầy đập xuống hết. Những cái phi đạo đức không đúng đạo đức nhân quả thầy đều đập xuống hết. Coi như là thầy làm một cái cuộc cách mạng rất lớn. Thầy dám ăn dám nói, không sợ ai hết. Họ muốn giết thầy giết lúc nào thầy cũng sẵn sàng chịu được, nhưng tiếng nói thầy họ biết được. Thầy nói thật sự, khi mà thầy nói rồi thì đó là tiếng chuông cảnh tỉnh rồi, thì bây giờ họ không làm sao họ vượt. Cũng như ngày xưa thầy Thông Nguyễn viết cái đường về, họ viết người chiến thắng như vậy, Quý Hình Dương như vậy, cũng là gây một cái xôn xao rất lớn. Nhưng mà bây giờ người ta đã cố, mọi người cố gắng tịch thu cái đó, nói thế này thế khác, nhưng cũng nói vẫn, người ta vẫn đúc nhét, người ta vẫn giấu, người ta vẫn nói, vẫn là phải thấy người chiến thắng, đúng là người chiến thắng, thầy không phải là người chiến bại. Cho nên bây giờ thầy cũng là người chiến thắng trong chiến bại. Lời nói của thầy là lời nói đúng, nói thẳng, nói thật. Ai cho thầy như thế nào, mặc họ, thầy chẳng lo hết. Thầy không cần họ theo thầy, Nhưng mà thầy nói để mà chỉnh đốn lại những cái sai, ngày xưa Đức Phật ngài còn bài bác 62 luận thuyết của Hoài Đạo, còn thầy bây giờ thấy không có bài bác của Hoài Đạo nào hết. Nhưng mà Phật giáo chúng ta sai những cái sai của Phật giáo, như Tịnh độ sai cái gì, Thiền tông sai cái gì, Tịnh mật tông sai cái gì, thầy chỉ cái đó cái sai ra để chúng ta chỉnh đốn lại Phật giáo cho đúng, có vậy thôi. Chứ thầy không bài bác, thầy không bài bác bác ông thầy này ông thầy kia sai, bởi vì thầy biết ông thầy này ông thầy kia đều chịu ảnh hưởng cái giáo pháp đó thôi, chứ mấy ông thầy làm sao biết được cái đúng cái sai. Học cái đó là ảnh hưởng cái đó, là kiến chấp cái đó thôi, cho nên bây giờ đâu có nói ông thầy nào sai là mình bậy mình không đúng. Nhưng mà cái giáo pháp đó sai gì không dẫn dắt người ta đến nơi đến chỗ đó. Cái đó là cái chỉnh đốn lại cái giáo pháp của Phật lại, từ xưa đến giờ nó đã xen vô những cái giáo pháp không đúng, làm cho chúng ta tu hành dở chết dở sống. Thật sự thầy nói như vậy thì mấy thầy cứ về sau cứ suy ngẫm, đừng nói cho ai biết hết. Bây giờ thầy ngày nay thầy ở đây chứ thầy không ở nữa, tại vì thầy ở nữa thầy biết người ta sẽ rần đến họ. Người thì họ sẽ có kiến chấp, họ sẽ chấm thầy, người thì họ sẽ trung lập, họ sẽ khuyên thầy đừng có nên nói, người thì theo thầy nói vậy đúng, cái khen thầy đúng thầy cũng mừng, mà bảo thầy đừng thầy cũng không nghe, mà chấm thầy cũng không lo. Nếu sao tiếng nói của thầy nó đúng sự thật, đó là cái thứ của thầy. Bây giờ thầy chết, thầy có một thân mình, thầy có gì đâu mà thầy sợ. Họ có giết cũng mình thầy chết thôi, không có gì hết. Họ muốn bảo vệ cái sự sống của họ bằng chùa to Phật lớn thì họ giết thầy thôi. Họ muốn bảo vệ cái danh dự của họ bằng những cái đường lối đó, họ giết thầy thôi. Nhưng mà không giết được cái tư tưởng của thầy, giết được cái đạo đức của thầy, họ không thiết giết được cái lời nói của thầy đâu. Thì chắc chắn ngang đời lời nói thầy vẫn còn để mà chỉnh đốn lại Phật giáo sau. Vì từ khi mà Phật giáo truyền sang qua Việt Nam cho đến giờ không có vị tổ nào chỉnh đốn Phật giáo, thầy là người chỉnh đốn Phật giáo đầu tiên. Thầy nói thật, nghĩa là đọc lịch sử chúng ta thấy rõ, người ta chỉ biết tu thôi chứ người ta không thấy cái sai. Nhưng cái tu của họ tới đâu thầy biết chứ không phải không? Các tổ tu tới chỗ nào thầy biết, tại vì thầy đã đi qua con đường này rồi, thầy các tổ tu tới đâu cho nên các tổ không dám nói gì hết. Còn thầy đã đi nốt quãng cái đường này, thầy sẽ nói thẳng cái gì được cái gì không. Người làm được mới mạnh dạn nói, người không làm được không dám nói gì hết. Cho nên các tổ không dám nói ai hết, nghĩa là tổ trước để sau thì tổ sau cũng theo vậy thôi chứ không dám nói. Thì tức là chứng minh là các tổ có nhiều người có thần tâm, nhưng mà thần tâm của họ không thể làm được đúng, cho nên họ không dám nói cái sai đó. Nói thì vô ở đây thì nghe nói tổ Pháp Đăng đây, khi mà tịnh hào quang sáng ở cái khu núi này thì rõ ràng là các tổ tu mà vô trong cái rừng núi mà ở vậy, mà trong cái thời đó mà các tổ vô cũng những bậc là nội lực cũng dữ lắm chứ đâu phải thường đâu. Nhưng mà chưa phải đúng đâu, thầy nói thẳng mà, đúng sao lại không biết cái sai của Phật giáo. Đúng thì phải biết cái đúng chứ, mình có kinh nghiệm rồi mà, mình phải biết cái sai chứ, không lẽ mình không biết. Đâu phải những pháp đó nó đúng. Quý thầy nói gặp thầy rồi sau này mà có đủ duyên mà gặp thầy hướng dẫn tu hành. Thầy dạy căn bản đàng hoàng, đi vô đàng hoàng, cách thức tu tập đàng hoàng, có đủ cái sức lực để mà làm chủ sự sống chết. Sống đời sống nghĩa là không ai chê mình được, nghĩa là mọi người Phật tử là người ta phải kính trọng mình đi. Thầy nói sao, thật sự cái đức hạnh của một cái người tu sĩ mà giữ gìn giới luật, nghĩa là người ta quy ngồi xuống, người ta đảnh lễ, người ta dâng cúng mình tất cả những cái gì mà người ta có, nhưng mình không có thọ nhận. Tại sao vậy? Tại vì mình buông xả hết, mình không thọ nhận. Tiền bạc bao nhiêu họ đổ, vàng bạc bao nhiêu họ đổ, cũng dường mình, nhất mà không nhận. Thầy bây giờ cũng vậy, không nhận gì. Người ta cúng cả ký lô vàng mà thầy cũng không nhận, thì con thì với thầy biết mà. Bởi vì cái phước báo của cái người mà phước báo mà vô lậu á, thì nó phủ trùm cả hữu lậu. Chứ không phải là nói vô lậu là nó như vậy, nó không đủ phước báo. Thật sự ra có một vị tăng ngày xưa, cái phước báo vô lậu thì ông ta có mà hữu lậu không có, cho nên ngài Xá Lợi Phất phải đi xin cho ông ta ăn trong cái giờ phút chết mà ông cũng không có đủ ăn nữa. Thật sự nói cái đó không đúng. Cái người mà phước báo vô lậu thì cái phước báo hữu lậu họ đầy đủ, bởi vì cái đức hạnh của họ phủ trùm, cho nên người ta rất mến phục những cái bậc đó. Cái qua tướng hạnh của người ta đã, người khác người ta mến phục liền được, từ cái ăn cái đi cái đứng của người ta, cho nên đã thuyết phục được người ta bằng cái đức hạnh. Cho nên cái đó là cái phước báo vô lậu rất lớn của người ta. Nó không lường được nổi. Còn người ta vô lậu là cái phước báo vô lậu là người ta làm chủ được sự sống chết sanh tử của người ta, người ta chấm dứt được luân hồi là vô lậu, cái phước báo rất lớn. Còn mình không đủ phước báo vô lậu, mình không làm chủ được cái đó. Nó rõ ràng, nó cụ thể. Còn cái kia mình thọ hưởng được cái phước báo là do cái việc làm thiện của mình, cái việc tâm tốt của mình đối mình lo, thì mình hưởng được phước báo đó. Nhưng cái phước báo đó nó sẽ lôi mình đi, mình có vô lậu tức là nó lôi mình đi, quay mình đi. Rồi mình luận, mình làm cái này Phật sự, cái kia Phật sự, nhưng cuối cùng nó quay mình đi. Chừng mà hết phước báo rồi mình mới trả lên cái những cái quả đó, mình không chạy khỏi. Thôi bây giờ, nghỉ. Có duyên thì sẽ còn đầu ra nữa. Rồi có đủ duyên thì Thầy sẽ hướng dẫn cho tu hành trở thành một du tăng khất sĩ. Cái hạnh cao quý của Đức Phật ngày xưa, chúng ta là tu sĩ, chúng ta phải lập hạnh đó. Ai ham chịu to tham lớn, Phật lớn thì mấy người cưới họ. Còn tôi chấp nhận cái hạnh giải thoát của Phật, tôi sẽ sống. Thì như vậy nè, để đi đến cái vua cuối cùng. Đó là bẩm lập hạnh buông xả mà. Đó, Thầy còn hỏi Thầy gì nữa không? Thầy nói hết những cái ý mà. Nhưng mà nó đâu phải đâu, nó không đơn giản đâu. Coi vậy nói thì tổng quát nhẹ. Chứ mà khi vô rồi phải khép vô kỷ luật đàng hoàng, mình phải sống sao, rồi mình tu tập hàng ngày như thế nào. Chứ không phải vô đó rồi mình cứ giới vậy, mình cứ cố gắng mình giữ, phải đâu. Mình muốn thanh tịnh được giới thì phải có pháp tu tập. Bởi vì tứ chánh cần của Phật ngăn ác diệt ác mà, sanh thiện tăng trưởng thiện mà. Đó là định tư cụ, đó là dụng cụ để chúng ta thực hiện thiền định mà, để ly dục để ác pháp. Thì giới luật mới thanh tịnh được. Không có pháp chứ đâu có pháp.
Con giờ cũng tối rồi, để Thầy nghĩ con sẽ thức về. Trước khi con về, con phải lấy ngộ để ăn đức với Thầy. Ngày mai, Thầy có đức trải với chú một tí, đi vài cốc với chú trên đường đi ra, thì có qua cái chùa của con, thì lục sụp thôi. Con thỉnh Thầy vì lòng thương yêu mà tạm ghé lại cái chùa con đi.
À được, nhưng mà ở trên đường đi Thầy sẽ ghé chỗ nào?
Dạ,
ai là có người hướng dẫn Thầy đi?
Dạ, mai.
Thôi ngày mai mấy là 6 giờ đó. Được rồi, có người hướng dẫn Thầy sẵn sàng đi ghé. Ráng cố gắng, Thầy cố gắng, Thầy đi du tăng, Thầy làm tạo những cơ sở cho mấy Thầy mà biết tu giải thoát, có cơ sở mà tu. Không có gì đâu, thôi Thầy về đi, sao đâu.
Thầy bấm máy Thầy chưa?
Chưa, đúng rồi. Mở đi, đi tôi mở luôn.
1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3.
Một người mà muốn tu hành giải thoát, làm chủ bốn sự sanh già bệnh chết, người ấy phải đi vào con đường tu tập của đạo Phật. Con đường ấy là giới định tuệ. Giới là một pháp môn tu tập thứ nhất của đạo Phật, giúp cho người tu sĩ cũng như người cư sĩ có một đạo đức đầy đủ. Muốn được vậy thì người tu sĩ cần phải học giới luật. Giới luật chỉ cho chúng ta biết rất rõ là đức hạnh làm người và đức hạnh của thánh nhân. Nếu không học thì chúng ta không thể nào biết được những hành động nào là hành động đức hạnh của con người và nào là hành động đức hạnh của bậc thánh nhân. Do đó chúng ta đã học hiểu thấu rõ được giới luật của Phật là những đức hạnh làm người, là những đức hạnh của bậc thánh nhân
Từ đó chúng ta cố gắng khắc phục mình, sống đúng với luật của Phật. Sống đúng với luật của Phật như thế nào? Lấy giới luật của Phật phòng hộ sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình. Không để duyên theo sáu trần, không dính mắc sáu trần. Do đó, khi đi, đứng, nằm, ngồi, làm tất cả những công việc gì, chúng ta đều lấy giới luật phòng hộ sáu căn, giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình cho thanh tịnh. Và đồng thời, chúng ta phải thực hiện đời sống thiểu dục tri túc. Khi thực hiện đời sống thiểu dục thì chúng ta tiếp đến sống đúng ba hạnh. Hạnh thứ nhất là ăn. Ngày ăn một bữa, không được ăn phi thời, uống phi thời. Ăn một bữa vào ngọ, vào giờ trưa. Ngoài giờ trưa không được ăn uống điều gì, cũng như buổi sáng không được ăn uống điều gì, để cho thân tâm thanh thản, an lạc và bổ sự. Khi tập ăn uống đã được thuần thục, ngày một bữa thấy không còn thèm khát ăn uống nữa. Từ đó chúng ta tập luyện dần lên để phá sự hôn trầm thùy miên. Hôn trầm thùy miên vốn là tâm ngu si của chúng ta, tâm vô minh của chúng ta. Nếu người còn ham ngủ, còn thùy miên, còn hôn trầm là những người còn vô minh, chưa sáng suốt. Nên chúng ta lập hành ít ngủ, phá hôn trầm, phá thùy miên. Lần lượt chúng ta tăng giờ giấc lên, tỉnh thức, không để cho hôn trầm thùy miên nữa, bằng những cách đi kinh hành, hướng tâm vào hơi thở. Khi chúng ta phá được hôn trầm thùy miên, chúng ta tiến tới sống độc cư, sống một mình, sống trầm lặng, sống như con tươi ngưu một sừng, như Phật đã dạy. Mỗi tâm niệm khởi lên trong đầu chúng ta là những niệm phá hành độc cư của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng quán những niệm ấy cho thông suốt, để cho ly ra, để cho diệt sạch, thì chúng ta mới sống độc cư trọn vẹn. Người sống độc cư không được đọc kinh sách, không được nghe băng, không được đọc sách báo, không được nói chuyện với mọi người. Chỉ cần thiết là thưa hỏi pháp tu tập mà thôi. Nếu người sống không đúng hạnh độc cư thì chẳng bao giờ mà ly dục ly ác pháp được. Vì tâm con người vốn ham mê vui thích, sống độc cư cô đơn chịu không nổi, nên thường phá hạnh độc cư, nói chuyện, đọc kinh sách, nghe băng. Do đó mà người tu hành thiền định mãi mãi chẳng đạt thiền định. Nếu mà ức chế tâm không vọng tưởng cho đó là thiền định thì điều đó là điều sai. Tại vì bí quyết của sự tu tập thiền định là độc cư. Vì có độc cư tâm mới tuôn trào, tâm tuôn trào ta mới đạt được tâm ly dục ly ác pháp. Vì tuôn trào mãi mà không sai sử phá hành độc cư của chúng ta được, cho nên tâm không còn tuôn trào nữa. Nếu tâm tuôn trào mà chúng ta theo tâm tuôn trào đó mà phá hành độc cư thì như chúng ta tiếp nhận vào bên ngoài thêm vào tâm chúng ta nữa. Do đó chúng ta không làm sao ly dục ly ác pháp được. Như hồi nãy thầy đã nói, muốn tu tập thiền định thì phải giữ luật, giữ luật phòng hộ sáu căn, sống đời sống thiểu dục tri túc, rồi ăn, rồi ngủ, rồi động cơ. Đó là những điều mà người tu sĩ muốn làm chủ sanh già bệnh chết thì cần phải thực hiện những điều này. Trước tiên lập hạnh đời sống cho đúng cách của một người tu sĩ giải thoát. Nếu không lập hạnh được thì dù có ngồi thiền 5-7 ngày cũng vẫn là tà thiền, tà đạo, không thể nào là chân chánh của thiền định được. Kể đó, sau khi giới hạnh, chúng ta giữ gìn nghiêm túc để thực hiện được giới hạnh, để ly được ly dục, ly ác pháp được, thì chúng ta tiếp tục tu tập tứ chánh cần, pháp ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Pháp tứ chánh cần còn gọi là định tư cụ, dụng cụ để thực hiện thiền định của đạo Phật. Muốn thực hiện được định tư cụ thì chúng ta phải nương vào tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn chỗ để chúng ta tu tập, khiến cho tâm chúng ta ly dục, ly ác pháp, khắc phục được tham ưu, phiền não tâm của chúng ta. Tứ niệm xứ trên thân quán thân, tu về hành tướng, tức là chúng ta tu về định vô lậu. Mỗi tâm niệm chúng ta khởi lên không được dừng ngay liền, không được xả liền, mà mổ xẻ cái niệm đó ra, quán xét suy tư, nhìn thấy nó nằm trong lậu hoặc nào, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Nếu chúng ta thấu rõ nó nằm trong dục lậu thì ngay đó chúng ta đã xả nó. Nếu chúng ta thấy nó nằm trong hữu lậu thì ngay đó chúng ta xả niệm nó. Nếu chúng ta thấy rõ nó nằm trong vô minh lậu thì chúng ta đã xả niệm đó. Nếu niệm đó chúng ta mổ xẻ qua nhân quả, qua lực nhân quả, chúng ta thấy nó thiện hay ác. Nếu ác, khi chúng ta nhận niệm đó khởi lên ác thì ngay đó chúng ta đã xả. Nếu chúng ta nhận niệm đó là thiện thì ngay đó chúng ta tăng trưởng cho tâm hồn chúng ta sống trong pháp thiện. Vì vậy mà tâm chúng ta luôn thanh thản và an lạc. Muốn được vậy thì hàng ngày chúng ta phải tu tập định vô lậu, tức là quán xét từng niệm, từng hành động của chúng ta, từng ý nghĩ của chúng ta, rồi các pháp đối tượng của xung quanh chúng ta, chúng ta quán xét từ thân, thọ, tâm, pháp, mỗi mỗi bốn chỗ này hiện ra nơi tâm của chúng ta đều trên nó mà quán xét. Cho nên Phật dạy trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp, tu về nhân tướng của nó. Do quán xét thông suốt như vậy mà xả được tâm như vậy thì gọi là định vô lậu, làm cho tâm chúng ta vô lậu. Kể đó, đó là pháp môn diệt ác, đoạn ác. Mỗi tâm niệm của chúng ta hiện giờ khởi lên là nói lên ác pháp, làm cho tâm chúng ta phiền não, giận hờn, đau khổ, suy tư, lo lắng, bất an, bất toại nguyện, thì đó là niệm ác. Nên định vô lậu, tức là trên thân quán thân, tu về nhân tướng của bốn chỗ này, thân thọ tâm pháp, đó là pháp diệt ác. Như trong tứ chánh cần đã dạy, ngăn ác, diệt ác, mà định vô lậu là định diệt ác. Do đó hàng ngày chúng ta thực hiện định vô lậu, quán xét để diệt những tâm ác của chúng ta, lòng ham muốn của chúng ta, thì đó là diệt những pháp ác. Trên thân quán thân, tu về hành tướng ngoại, đi đứng nằm ngồi mang bát mặc y, ăn cơm, nhổ cỏ, quét sân, rửa bát, vân vân. Tất cả những hành động thân của chúng ta đều tỉnh thức ngay hành động, để rồi trong mỗi hành động đó chúng ta dùng pháp như lý tác ý. Tác ý như thế nào? Luôn chúng ta nhắc nhở tâm mình, tức là dẫn tâm vào chỗ giải thoát của đạo. Chỗ giải thoát của đạo là gì? Chỗ đó là chỗ không tham sân si, phiền não đau khổ bất toại nguyện. Dẫn tâm vào chỗ không có những pháp ác đó thì đó gọi là dẫn tâm vào đạo. Vậy thì pháp hướng dùng nó để dẫn tâm vào đạo như thế nào? Hằng ngày chúng ta biết rằng bản chất của đất thì không bao giờ có tham sân si giận hờn. Đất ai đá qua đá lại vẫn tự nhiên. Đất dù ai có đổ vật bất tịnh đất cũng không buồn. Dù ai có đổ vàng bạc châu báu ngọc ngà trên đất, đất cũng không mừng. Thế nên chúng ta biết đất không còn, không có tham sân si. Vì thế chúng ta lập pháp hướng tâm như đất, không có tham sân si. Như vậy hàng ngày chúng ta làm tất cả công việc, hành động thân của chúng ta, mọi việc đi đứng nằm ngồi, mang y mặc bát, ăn cơm, đều hướng tâm nhất tâm như đất, không giận hờn ai nữa hết. Tất cả các pháp đều không thật, đều vô thường. Do hàng ngày chúng ta dùng pháp hướng nhất tâm như vậy để dẫn tâm vào đạo giải thoát như vậy, lâu ngày thuần thục thành một đạo lực. Do đạo lực đó mà tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Đây là pháp chánh niệm tịnh giác định mà Đức Phật dạy về pháp thân hành niệm. Đức Phật ngày xưa nói ta có một pháp tu hành giải thoát đệ nhất, đó là thân hành niệm. Thân hành niệm tức là tỉnh giác chánh niệm, tỉnh giác chánh niệm định. Định chánh niệm tỉnh giác giúp cho chúng ta ngăn được các pháp ác, ngăn ngừa các pháp ác không cho sanh khởi trong tâm của chúng ta. Hàng ngày sống biết tỉnh thức trong hành động của mình, và đồng thời lúc nào chúng ta cũng nhắc tâm để xả ly tham sân si ngũ triền cái và thất ký sự. Kế tiếp, chúng ta trên thân quán thân tu về hành tướng nội. Hành tướng nội của thân là gì? Là hơi thở của chúng ta. Do vì vậy mà chúng ta nương vào hơi thở, cho nên trong kinh Phật có dạy bài kinh xuất túc nhập túc, chúng ta dùng định niệm hơi thở mà tu tập. Nương vào hơi thở tu tập bằng cách nào? Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tại sao chúng ta phải hướng tâm nhắc như vậy? Nhắc như vậy để tâm chúng ta tỉnh thức mà không khởi một niệm thiện, niệm ác nào trong đầu chúng ta. Ví dụ, tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra. Hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Nếu tôi âm thầm không hướng tâm, không tác ý mà nhắc tâm mình, mà chỉ biết hơi thở hít ra hít vô, thì như vậy tôi đã tự ức chế tâm tôi, chứ không phải tôi nhắc tâm tôi. Khi chúng ta tác ý nhắc tâm, tức là chúng ta tu cái định gì đây? Chúng ta tu cái định diệt tâm mà giữ tứ. Tứ tức là tác ý ra, thường xuyên tác ý ra. Ví dụ như tôi nói, tôi nhắc tâm tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Tức là nhắc tôi để tôi nhớ, tôi biết tôi đang hít vô và thở ra. Đó là pháp hướng đầu tiên để giúp cho chúng ta tỉnh thức trong hơi thở. Sau khi chúng ta tỉnh thức trong hơi thở thì chúng ta tiếp đến để nhắc cho thân và tâm của mình. Ví dụ, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Hay cảm giác toàn tâm tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn tâm tôi biết tôi thở ra. Đó là nhắc để chúng ta tỉnh thức từng trong cơ thể của chúng ta, thân chúng ta đang có sự cảm giác gì, cũng như tâm chúng ta có những sự cảm giác gì. Khi bây giờ chúng ta đã ý thức, đã tập trung nơi thân và tâm chúng ta cảm giác biết rất rõ ràng, thì chúng ta tiếp tục đến để mà chúng ta hướng đến trong 16 đề mục thiền mà trong bài xuất tức nhập tức Phật đã dạy. Đến cuối cùng thì chúng ta quán lý tham tôi biết tôi hít vô, quán lý tham tôi biết tôi thở ra. Vì tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, có nghĩa là chúng tôi tỉnh thức tại nơi hơi thở. Nhưng quán ly tham tức là chánh niệm của tôi ở chỗ ly tham, quán ly sân tức là ở chỗ ly sân. Hằng ngày chúng tôi tu tập định niệm hơi thở, tức là trên thân quán thân tu về hình tướng nội của thân. Chúng tôi tu tập như vậy có nghĩa là chúng tôi thực hiện pháp định niệm hơi thở để ly dục, ly ác pháp, nghĩa là khắc phục được tâm tham ưu của mình, khắc phục được tâm tham ưu của mình, tức là ly dục, ly ác pháp. Khi tâm ly dục, ly ác pháp được rồi thì tâm như thế nào? Lúc bây giờ tâm không còn phóng dật, trạng thái tâm không còn phóng dật nữa. Tâm không còn phóng dật tức là tâm đã quay vào trong thân, hay nói cách khác là tâm đã định vào trong thân. Tâm định vào trong thân trạng thái như thế nào? Tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên Đức Phật dạy tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc, có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Lúc bây giờ người nhập sơ thiền không có còn niệm khởi, tự do niệm khởi, lúc khởi niệm này, lúc khởi niệm khác, cho nên gọi là nhất tâm. Trạng thái thường thanh thản, an lạc. Chữ hỷ lạc của Phật dạy ở đây không phải là trạng thái của dục lạc mà gặp như chúng ta nghĩ rằng hỷ là có một điều gì làm chúng ta mừng. Ví dụ như có anh em cha mẹ đi xa về, bây giờ gặp lại nhau mừng rỡ, cái nỗi mừng đó nó không phải là cái nỗi mừng của người ly dục ly ác pháp. Cho nên chữ hỷ ở đây người qua đã dạy hỷ là mừng, nhưng cái mừng đó chúng ta người mà chưa ly dục thì không thể hiểu được chữ mừng này cho đúng nghĩa của nó. Ly dục cái mừng của nó gọi là thanh thản, an lạc, chứ không phải có một nỗi mừng vui gì cả. Những người chưa biết tưởng là chúng ta mừng vui như cái dục lạc của thế gian thì không đúng. Trạng thái hỷ lạc của thiền định, của sơ thiền không gì khác hơn là chỗ thanh thản, an lạc, vô sự, chứ không phải có một niềm vui mừng như người thế gian, như trạng thái của người thế gian. Người ly dục ly ác pháp thì nhập được sơ thiền, chứ không phải ngồi thiền mà ức chế tâm để được nhập sơ thiền khi hết vọng tưởng. Điều này điều sai. Người ly dục ly ác pháp là người từng tu tập ngăn ác, diệt ác thì người đó mới ly dục ly ác pháp. Nhưng nằm cốt của nó là do sống đúng đời sống giới luật thì mới ly dục ly ác pháp được. Nếu chúng ta có tu tập Trên thân quán thân tu về nhân tướng, trên thân quán thân tu về hình tướng nội và ngoại mà không có giới lực, thì sự tu tập này cũng vẫn là hoài công vô ích. Vì đời sống giới lực là nòng cốt, là căn bản để chúng ta thực hiện được ly dục ly á pháp. Và các pháp này là những pháp trợ lực, cho nên gọi là trợ pháp, giúp cho giới lực thanh tịnh, tạo cho tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Tâm ly dục tức là tâm không phóng vật. Tâm không phóng vật tức là tâm định trên thân, luôn lúc nào trong thân có những sự hoạt động gì như tim đập, hơi thở thở, là luôn luôn lúc nào tâm cũng biết những hoạt động đó mà không lưu ý để ý những hoạt động bên ngoài của các pháp. Do vì vậy mà chúng ta nhận ra được tâm quy vào trong